là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây chè San Tuyết mang lại cuộc sống ấm no cho người dân xã Bản Mồ, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15. Dự án tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 có chiều dài gần 69 km, được xây dựng theo quy mô đường cấp 4 miền núi với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tuyến thuộc địa phận xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, điểm cuối tuyến thuộc địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Dự án gồm 7 gói thầu thi công, tuy nhiên có 2 gói thầu hiện nay chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ của gói thầu số 15 từ km 10+00 đến km 20+00. Đến nay đã bàn giao mặt bằng được gần 3 km. Hiện nay các nhà thầu đang thi công đào nền đường và các công trình phụ trợ, giá trị đã thực hiện đạt 2,7%. Đối với gói thầu số 16 km 20+00 đến km 30+00, đến nay đã bàn giao mặt bằng được 7,8 km và đang triển khai thi công đào đắp nền đường, công trình thoát nước, thi công cơ bản xong cầu Nậm Có, giá trị đã thực hiện ước đạt 18%. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công đang gặp khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, do hiện nay đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng và Ủy ban Nhân dân các xã quản lý chưa thực hiện xong công tác đấu giá tài sản nên chưa tổ chức khai thác và bàn giao mặt bằng. Diện tích đất thu hồi chủ yếu là của các hộ gia đình, người dân tộc thiểu số. Trong quá trình thực hiện, có nhiều phát sinh vướng mắc không nằm trong chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, do dự án được triển khai có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, tuyến đường mở mới, độc đạo, nên việc tiếp cận, tập kết vật liệu đến công trình hết sức khó khăn, do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường, nghe các đơn vị nhà thầu thi công báo cáo tiến độ và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận biểu dương nỗ lực của các sở ngành và địa phương, nhà thầu thi công. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là tuyến giao thông huyết mạch có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với các tỉnh trong vùng. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặc biệt quan tâm để đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, hiện nay gói thầu số 15 tiến độ của dự án còn chậm, công trình thoát nước nhiều đoạn chưa hoàn thiện. Do đó, đơn vị thi công cần tập trung máy móc thiết bị, nhân lực, tranh thủ những tháng thời tiết thuận lợi, khẩn trương tập kết vật liệu, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tránh mùa mưa bão. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng lưu ý về vấn đề xử lý tài nguyên rừng, yêu cầu huyện Mù Căng Chải lựa chọn đơn vị thầu khai thác rừng để trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Huyện Mù Căng Chải và Văn Yên tuyên truyền vận động người dân tự nguyện thu hoạch cây cối hoa màu đã trồng trên diện tích đất tại các khe suối, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công. Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan cần quyết liệt, tập trung cao trong việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra. Gió lốc kèm theo mưa đá dày hạt đã làm tốc mái hư hại 19 nhà ở của người dân tại các xã Kim Nội, Dế Xu Phình, Cao Phạ và thị trấn Mù Căng Chải. Ngoài ra, mưa đá đã ảnh hưởng tới 2 hectare rau màu của người dân, làm đổ một cột điện tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng và trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng đối với hộ có nhà bị ảnh hưởng nặng để khắc phục tạm thời. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện kiểm tra về mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo cho người dân để chủ động ứng phó hiện tượng mưa dông, gió lốc, mưa đá, gió giật mạnh để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái được Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế công chức khối nhà nước là 2.162 biên chế, trong đó đã bổ sung 52 biên chế còn thiếu của khối đảng chuyển sang. Thực hiện việc tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giảm 108 biên chế, trong đó riêng năm 2024 sẽ tiến hành giảm 13 biên chế, trong đó giảm 8 biên chế ở chi cục kiểm lâm của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Cùng với việc tinh giản biên chế, tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tỉnh tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bên trong bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 năm 2024, tỉnh sẽ giải ngân trên 31 tỷ đồng. Trong đó 21 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Các dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ được hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác hợp tác xã, quy mô từ 20 con trở lên, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 2,6 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng. Dự án hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2024, Nghị quyết 69 cũng sẽ dành nguồn kinh phí trên 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ một số chính sách mới, một số dự án mang tính chất đặc thù theo đề xuất của các địa phương. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang phối hợp cùng các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các chủ thể tham gia chuỗi thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án, đảm bảo có sự rà soát chặt chẽ, công khai minh bạch và đúng quy định đề ra.
Tính đến hết tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh đã thu nhận 560.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó mức độ 1 là trên 102.700 tài khoản, mức 2 là trên 456.000 tài khoản. Có 9 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1, 16 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2. Để nâng cao khả năng sử dụng thành thạo hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNAID cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng này cho cán bộ công chức viên chức cơ quan đơn vị và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng và lan tỏa trong cộng đồng. Rà soát và áp dụng các tiện ích dịch vụ của ứng dụng vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân.
Năm 2024, dự án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai. Cụ thể, sẽ tiến hành sưu tầm, chụp ảnh tổng thể trang phục, trang sức, mẫu hoa văn, các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Khơ Mú, Cao Lan, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán như đám cưới người Dao, quần trắng, mừng cơm mới dân tộc Sa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Tết xíp xí dân tộc Thái Đen, huyện Văn Chấn, lễ cấp sắc dân tộc Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, khôi phục bảo tồn trang phục các dân tộc, xây dựng mô hình gian hàng, điểm trưng bày giới thiệu mua bán sản phẩm trang phục, trang sức của các dân tộc, đồng thời mở lớp truyền dạy cách trồng bông dệt vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của dân tộc Mông, Thái, Dao, Sa Phó. Nhờ quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh, những bản sắc độc đáo riêng có của con người và vùng đất Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2023, Công an huyện Trạm Tấu đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai và tổ chức ký cam kết, đăng ký thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Qua triển khai đã có 12 xã thị trấn, 57 thôn tổ dân phố, 50 cơ quan đơn vị, 16 cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo thông tư số 124. Đến nay, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã ra quyết định công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 đối với 45 trên 57 khu dân cư, 12 cơ quan, 14 cơ sở giáo dục. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, kiểm tra, đánh giá, phân loại, xét duyệt công nhận xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, 1954-2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là thắng lợi to lớn bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tinh thần và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc, biểu tượng sinh động sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đó là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cuộc chiến tranh chính nghĩa mà sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam được phát huy cao độ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, điểm hội tụ nét đặc sắc chính là sự động viên tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, dựa vào sức mạnh toàn dân, phát động tổ chức toàn dân tiến hành chiến tranh. Đặc biệt khi ta thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, với một loạt vấn đề đặt ra về mặt tư tưởng phải giải quyết, cũng như trong suốt 56 ngày đêm chiến đấu khó khăn, gian khổ ác liệt, nhưng bộ đội ta đã thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng với sức mạnh phi thường và cuối cùng đã giành thắng lợi trọn vẹn vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Với kinh nghiệm được đúc kết từ sức mạnh của chiến tranh nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng bất cứ thế lực nào dùng sức mạnh để áp đặt ý chí của mình lên dân tộc khác thì cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chiến thắng mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 vừa qua đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bài phát biểu giàu tính lý luận nhưng lấy đời sống thực tiễn để chứng minh nên sức thuyết phục cao. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ Đại hội 14 cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra lớn lên, được rèn luyện trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra lớn lên trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng ở các vị trí địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, bảo đảm tính kế thừa ổn định, đổi mới và phát triển liên tục. Bên cạnh sự định hướng dìu dắt của Đảng, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của đất nước ở nhiệm kỳ mới phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu. Hãy nhìn thẳng vào nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp để thúc đẩy đúng hướng việc chuyển đổi số cho nền hành chính. Đó là chuyện người dân có được bớt đi các yêu cầu trình bản gốc giấy này sao y công chứng giấy kia khi đi làm thủ tục hành chính, trong khi các dữ liệu liên quan đã được thu thập và tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là nội dung được báo Thanh Niên đề cập trong số ra hôm nay. Để tăng cường các ứng dụng số rất hữu ích cho công cuộc cải cách hành chính, điều mấu chốt không chỉ là những nỗ lực thiết kế và phát triển tính năng cho người cuối, mà phải đầu tư quyết liệt và đồng bộ hơn cho việc mở rộng các bộ cơ sở dữ liệu dùng chung, thiết lập cơ chế rõ ràng cho trách nhiệm chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho những sáng kiến về kịch bản dịch vụ hành chính số, thay thế cho những kịch bản dịch vụ hành chính đầy giấy tờ. Các địa phương đừng chỉ xem việc ứng dụng công nghệ số để tăng cường hiệu quả cải cách hành chính là một phong trào thi đua nữa, phải xác định đó là mệnh lệnh, là một nhiệm vụ chính trị cần được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá. Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, 95/2021 và 80/2023. Trao đổi với báo Lao động, ông Đặng Hoài Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Phương Nam, đồng tình với việc khi sửa nghị định về kinh doanh xăng dầu cần giao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp. Điều này mới khiến cho thị trường xăng dầu cạnh tranh đúng nghĩa. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng đồng tình với phương án này. Ông cho rằng điều này phù hợp trong bối cảnh giá xăng dầu có thể nhiều biến động phức tạp. Các phát sinh chi phí chỉ được tính vào giá bán xăng dầu 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, khiến doanh nghiệp chịu thiệt. Bên cạnh đó, cần tách bạch dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông để doanh nghiệp gia tăng tài chính, đảm bảo trách nhiệm và nhiệm vụ tạo nguồn, chống đứt gãy và lợi dụng lũng đoạn thị trường như thời gian vừa qua. Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong bối cảnh phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung gạo từ Việt Nam nên chính phủ Philippines đang tìm cách giảm sự phụ thuộc này. Điều này đã được Thương vụ Việt Nam tại Philippines nắm bắt thông tin, nhận định và cảnh báo tới các cơ quan bộ ngành quản lý, xây dựng chính sách và doanh nghiệp trong nước. Việc Philippines đạt được thành công bước đầu trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo làm cho gạo của Việt Nam ngày càng bị cạnh tranh hơn tại thị trường này, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam phải có sự chuẩn bị và chiến lược cạnh tranh tốt, trước hết là hình ảnh uy tín để tiếp tục duy trì quan hệ với các bạn hàng, đối tác truyền thống lâu năm, mở rộng tìm kiếm đối tác, nhà nhập khẩu mới. Trong bối cảnh thị trường thương mại gạo toàn cầu 2024 vẫn nóng và có nhiều biến động, doanh nghiệp gạo cần phải bám sát thị trường, tổ chức kinh doanh hiệu quả bền vững. Cùng đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan chủ động đàm phán để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội chiếm lĩnh thị trường mới, tiềm năng nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ngành hàng gạo Việt Nam. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo giải ngân ngay lập tức 820 triệu đô la cho chính phủ Ai Cập. Đây là một phần trong gói hỗ trợ 3 tỷ đô la mà IMF dành cho Ai Cập từ cuối năm 2022. Thông cáo báo chí của IMF nêu rõ, chính phủ Ai Cập đã đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra cho hai giai đoạn đầu của chương trình hỗ trợ, ngoại trừ mục tiêu về dự trữ ngoại hối. Tổng giám đốc IMF đánh giá Ai Cập đã thực hiện các biện pháp khó khăn nhưng có triển vọng nhằm cân đối vĩ mô, thống nhất tỷ giá hối đoái, thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ và tài khoá. Hồi đầu tháng này, IMF cũng quyết định bổ sung 5 tỷ đô la cho gói hỗ trợ, nâng tổng khoản vay dành cho Ai Cập lên thành 8 tỷ đô la. Cơ quan thống kê quốc gia Italia cho biết, tỷ lệ sinh mới tại nước này đã giảm 3,6% trong năm 2023, xuống mức thấp nhất mọi thời đại khi chỉ có 379.000 trẻ được sinh ra, thấp hơn mức 393.000 trẻ trong năm 2022. Theo dữ liệu được công bố, tổng tỷ suất sinh tại Italia, tức là số trẻ em trung bình của một phụ nữ giảm xuống 1,2 vào năm 2023, thấp hơn mức 1,24 của năm 2022 và gần với mức thấp nhất mọi thời đại là 1,19 được ghi nhận vào năm 1995. Trung bình phụ nữ Italia sinh con đầu lòng ở độ tuổi 32 khiến thời gian sinh con của họ bị giảm xuống. Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia Italia, số những trẻ em được sinh ra ở Italia trong năm 2023 có 13,3% là con của công dân nước ngoài sống ở nước này, giảm từ mức 15% một thập kỷ trước đó. Những dữ liệu này làm nổi bật cuộc chiến khó khăn mà chính phủ Italia phải đối mặt khi nước này đang tìm cách đảo ngược tình trạng già hóa dân số bằng cách khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Ngày 9 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho biết vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow được thực hiện bởi một người đàn ông giấu tên thông qua mạng xã hội Telegram. Theo Ủy ban điều tra Nga, trong các cuộc thẩm vấn, các nghi phạm tấn công khủng bố đã khai rằng mọi hành động trước và sau vụ tấn công đều được thực hiện thông qua sự chỉ đạo của một người đàn ông trên mạng xã hội. Các nghi phạm khai đã lái xe đến biên giới giữa Nga và Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vượt biên giới đến Kiev nhận phần thưởng. Ủy ban điều tra Nga tuyên bố rằng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra để xác minh xem các thành viên của cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến việc tổ chức và tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố này hay không. Tính tới nay, vụ tấn công khủng bố nhằm vào phòng hòa nhạc ở Krakow City Hall tối 22 tháng 3 đã khiến 144.000 thiệt mạng và 328 người bị thương. Ngày 29 tháng 3, Chủ tịch công ty dược phẩm Kobayashi, ông Akihiro đã đưa ra lời xin lỗi trước sự cố về sức khỏe khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty này. Tại cuộc họp báo ở Osaka, ông Akihiro Kobayashi đã đưa ra lời xin lỗi sau khi công ty dược phẩm Kobayashi xác nhận ca tử vong thứ 5 liên quan đến sản phẩm của công ty. Về nguyên nhân sự cố, ông Kobayashi cho biết công ty chưa thể xác định được liệu một chất mà công ty cho rằng có nguồn gốc từ nấm mốc và chưa thể xác định được cấu trúc hóa học của chất này có thể là nguyên nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe đối với người dùng hay không. Một lãnh đạo công ty cho biết khoảng 680 người đã được tiếp nhận hoặc mong muốn điều trị ngoại trú vì các triệu chứng nghi ngờ có liên quan đến sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty. Cho đến nay, hãng cũng đã thu hồi sản phẩm này và cho biết sẽ bồi thường cho những người này cùng với 114 người đã phải nhập viện trước đó. Thưa quý vị và các bạn, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu hiện có 75 ha chè San Tuyết. Đây là loại chè có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, với tập quán canh tác truyền thống của người dân nên cây chè chưa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để giúp cho người trồng chè San Tuyết xã Bản Mù thay đổi tập quán sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, được sự hỗ trợ của dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo vùng miền núi phía Bắc do Quỹ Bánh Mì Thế Giới hỗ trợ, người trồng chè xã Bản Mù đã được hướng dẫn kỹ thuật về thu hái, chăm sóc và chế biến chè. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Giàng A Lệnh ở bản Khấu Ly, xã Bản Mù có trên 1 hectare chè San Tuyết. Với diện tích chè này, mỗi năm cho thu nhập khoảng 80 triệu đồng từ bán chè búp tươi, đã giúp gia đình ông trở thành hộ khá giả. Tuy nhiên, diện tích chè này gia đình ông chủ yếu để phát triển tự nhiên, ít chăm sóc, thu hái thì phụ thuộc vào nhu cầu mua chè búp tươi của các thương lái. Thông qua tham gia dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc, ông Lành đã được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thu hái, chế biến chè nhằm tăng giá trị kinh tế đối với cây chè San Tuyết của gia đình, ông Lành nói. Trồng chè đã giúp cho gia đình đủ ăn và thoát nghèo, do vậy mình và mọi người trong gia đình dù không biết về kỹ thuật chăm sóc nên cứ để cây chè tự nhiên phát triển, năng suất chưa cao. Bây giờ được hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc thu hái, mình sẽ thực hiện tốt để có nhiều chè bán, góp phần nâng cao cuộc sống của gia đình. Qua khảo sát về thực trạng cây chè tại xã Bản Mù và Xà Hồ, đội ngũ cán bộ của Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế đối tác triển khai dự án của Tổ chức Bánh mì Thế giới nhận thấy, xã Bản Mù, Xà Hồ có diện tích chè San Tuyết khá lớn, nhưng người dân chưa có kiến thức về chăm sóc thu hái và chế biến. Do vậy, cây chè chưa phát huy được hiệu quả kinh tế, thậm chí nhiều diện tích chè bị bỏ hoang không được chăm sóc thu hái. Vì thế, những người tham gia dự án đã được truyền đạt kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, thu hái, chế biến chè san. Đặc biệt, người trồng chè có thể phân biệt loại các sản phẩm búp tươi trong quá trình thu hái để sản xuất các loại sản phẩm như trà xanh, hồng trà và bạch trà. Đây là những sản phẩm có giá thành cao và được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà Thảo Thị Vang, một người dân ở bản Khấu Ly cho biết. Trước đây, người dân trồng chè ở đây chỉ biết hái búp chè để bán cho những người thu mua. Nhưng bây giờ, sau khi được hướng dẫn kỹ thuật thu hái và nhận biết phân loại búp chè để chế biến ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, nắm bắt được kỹ thuật này mình sẽ áp dụng để có thêm thu nhập. Xã Bản Mù hiện có 75 hectare chè san tuyết, trong đó có đến 70 hectare đang cho thu hoạch. Được biết giống chè này được người dân đưa về trồng nhiều năm. Qua thống kê năng suất mỗi hecta một năm cho trên 12 tấn búp tươi. Tuy nhiên người dân chủ yếu bán cho thương lái và hay bị ép giá, cộng với người dân chưa biết chăm sóc thu hái đúng kỹ thuật nên ảnh hưởng đến sản lượng, giá trị kinh tế từ cây chè san tuyết. Với việc tập huấn truyền đạt những kiến thức về chăm sóc thu hái và chế biến các sản phẩm sẽ giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, chú trọng quan tâm hơn đến cây chè để cây chè thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Mù Sùng Thị Máy nói.
Được tiếp cận cái dự án này thì bà con được học tập cũng như là cái kinh nghiệm để thu hái chè và các cái khâu chăm sóc rồi là chế biến để thành để được cái chè của Bản Mù được quảng bá để có một cái thương hiệu.
Được tiếp nhận kiến thức cũng như hướng dẫn cầm tay chỉ việc là cơ hội để người trồng chè xã Bản Mù thay đổi tập quán canh tác, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây chè san tuyết lên nhiều lần, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, thay vì đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, những năm gần đây nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn khởi nghiệp tại quê hương. Chính sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm trong khởi nghiệp, đầu tư tìm hướng phát triển kinh tế mà họ đã trở thành những tấm gương kết nối nhiều thanh niên với nhau, cùng tạo nên những gam màu tươi sáng ở khắp các vùng quê trong tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách hai thanh niên 9X ở xã Thượng Bằng La tạo ra sản phẩm trà hoa đu đủ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La, anh Hà Minh Hải và Hoàng Mạnh Hoàn, thôn Trung Tâm cũng từng gắn bó và phát triển kinh tế từ cây cam, loại cây ăn quả vốn nổi tiếng ở vùng đất này, giống như nhiều hộ ở địa phương sau khi cam nhiễm bệnh. Anh Hải và anh Hoàn luôn trăn trở tìm loại cây trồng vừa phù hợp với đồng đất tại đây, vừa mang lại thu nhập ổn định. Trong một lần tình cờ biết được những thông tin về công dụng của hoa đu đủ đực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khiến hai anh em nảy ra ý tưởng trồng cây đu đủ đực để làm trà. Cũng từ đây, sản phẩm trà hoa đu đủ của Hải và Hoàn đã viết nên câu chuyện về sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên trẻ ở nông thôn, nói về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh Hà Minh Hải nói.
Qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì cũng quen một số anh chị cũng làm cái hoa đu đủ này. Mình thấy cái mô hình rất là hay nên là cũng liên hệ các anh chị đấy cung cấp giống các thứ cho mình về trồng thử thì đầu tiên cũng phải nhờ anh em trong gia đình cũng một số cũng lên giúp và cũng thuê thêm một số công nhân bên ngoài nhé để mà cải tạo đất, làm sạch đất xong là cuốc hố để trồng.
Để biến khát khao khởi nghiệp tại quê hương thành hiện thực, anh Hải và anh Hoàn đã bắt tay vào xây dựng vùng nguyên liệu trên diện tích hơn 4 hectare. Một phần là diện tích đất đồi của gia đình, phần thuê lại của người dân trong xã. Từ những diện tích trồng cây lâu năm, bằng chỉ óc và đôi tay của mình, từng cây một được dặm trồng xuống, nay đã tạo nên cả cánh rừng đu đủ. Lựa chọn mảnh đất quê hương để trồng loại cây này, anh Hải cho biết, đất đồi ở đây có độ dốc thoải không quá cao, lại gần núi đá có độ ẩm vừa phải, đặc biệt thích hợp với cây đu đủ. Xác định phát triển kinh tế theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu ngay từ ban đầu, nên để cây phát triển tốt, đảm bảo an toàn, Hải và Hoàn chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ. Chỉ sau 6 tháng, đu đủ đực bắt đầu cho thu hoạch hoa. Nếu chất đất tốt, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 2kg hoa mỗi năm, tuổi thọ cây đạt từ 4 tới 5 năm. Vào mùa khô, hoa đu đủ đực khan hiếm hơn nên anh Hải và anh Hoàn đã tận dụng mạch nước ngầm để dẫn nước về, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây ra hoa. Theo anh Hoàn, cây đu đủ đực rất dễ trồng nên chỉ cần bón phân chuồng, ủ mục, phân vi sinh, phát dọn cỏ thường xuyên, vừa đảm bảo sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư. Anh Hoàng Mạnh Hoàn nói.
Cây hoa đu đủ đục này nó không cần phải chăm sóc nhiều, nên là cũng không cần phải phun thuốc cỏ hay là phun thuốc ấy, nên là bọn tôi trồng chỉ trồng trực tiếp và chờ thu hoạch thôi, chứ không cần phải phun thuốc trừ cỏ hay là phun thuốc sâu, nên là rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khởi nghiệp từ loại cây trồng vừa quen thuộc vừa mới lạ, thử thách với hai anh em Hải và Hoàn không chỉ là những lần nhọc nhằn, vất vả trong việc phát dọn, chăm bón, mà khi ước mơ vừa chạm tới cũng là lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Hoàn chia sẻ.
Thì khó khăn ban đầu nhất là bây giờ là chúng tôi là chưa tìm được với cái đầu ra chưa ổn định lắm, nên là chúng tôi cũng đang quảng bá và tuyên truyền trên mạng xã hội, nên là quảng cáo và nhờ một số anh em trên hội là giúp đỡ.
Để cho ra được sản phẩm trà chất lượng, Hải và Hoàn cũng đã thử nhiều lần và nhiều cách, từ việc thay thế lưới lọc trà, tự thử nghiệm nhiều công thức phối trộn khác nhau. Hiện tại hai anh em đã tạo ra 3 loại trà chính gồm trà hoa đu đủ nguyên chất, trà hoa và lá đu đủ, trà hoa đu đủ và cỏ ngọt. Bởi hoa đu đủ có vị đắng nên việc kết hợp với lá vừa giảm giá thành vừa đỡ đắng, còn kết hợp với cỏ ngọt trong trà nhằm khử vị đắng trong hoa đu đủ, phục vụ nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh của nhiều khách hàng. Hiện tại sản phẩm trà của anh Hải và anh Hoàn chủ yếu được tiêu thụ tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. Cách đưa sản phẩm ra thị trường của hai anh em cũng rất mới, khi hầu hết được giao dịch trên các trang mạng xã hội, các hội nhóm thảo dược mà hai anh em tham gia. Sau hơn 1 năm bắt tay vào sản xuất trà hoa đu đủ, anh Hải và anh Hoàn đã đưa ra thị trường hơn 1.000 hộp trà và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây sẽ là bước đệm để hai thanh niên 9X viết tiếp ước mơ đưa trà hoa đu đủ vươn xa trên thị trường, anh Hoàn nói.
Bây giờ thì ban đầu thì chúng tôi cho các một số đại lý để bán trước và bán trên qua mạng xã hội để gửi qua bưu điện. Tiêu trong tương lai chúng tôi là phương hướng là muốn sản xuất sản phẩm này hướng đến chương trình sản phẩm trên bán trên diễn đàn ở OCOP. Tôi đang cố gắng tiến tới để phát triển sản phẩm là an toàn, sạch và đẹp và ngon.
Khởi nghiệp với sản phẩm trà hoa đu đủ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, song hành với những khó khăn thách thức là ý chí, quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Hoàng Mạnh Hoàn và anh Hà Minh Hải đã bước đầu khẳng định được giá trị riêng có của bản thân. Sản phẩm trà hoa đu đủ cũng đã bắt kịp nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm trà thảo dược và xu hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Khởi đầu khá thành công, anh Hoàn và anh Hải dự định mở rộng diện tích trồng cây đu đủ và nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm để ổn định thị trường và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.